Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý vị. Mời quý thính giả đến với chương trình phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Tư ngày 29 tháng 7 năm 2015. Thủ tướng David Cameron cam kết sẽ hành động chống nạn buôn người, kể cả trẻ em người Việt sang Vương quốc Anh trong chuyến đi đầu tiên của một thủ tướng Anh tại chức tới thăm Việt Nam. Campuchia muốn trở thành nhà trung gian điều giải giữa Trung Quốc và các nước ASEAN tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong chương trình thời sự hôm nay. Nhưng ngay sau đây, Tấn Trường sẽ điểm qua một số tin đáng chú ý khác.
Các giới chức cấp cao Mỹ tiếp tục điều trần trong lúc Quốc hội đang cân nhắc hiệp ước hạt nhân với Iran. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc biểu quyết về nghị quyết chuyến bay MH17. Và Thổ Nhĩ Kỳ oanh kích các mục tiêu của phiến quân Kurd.
Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có bài học Anh ngữ sinh động do giáo sư Phạm Văn dẫn giải. Và sau cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mong quý vị chờ nghe. Nhưng mở đầu là bản tin chi tiết do Tấn Trường phụ trách.
Đến lượt một nhóm các nhà lập pháp Mỹ nữa sẽ chất vấn và lắng nghe các giới chức cấp cao điều trần trong ngày hôm nay thứ Tư khi họ tiếp tục thẩm định hiệp ước hạt nhân với Iran. Bộ trưởng Ngoại giao John Kerry, Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter, Bộ trưởng Năng lượng Ernest Moniz và Chủ tịch Ủy ban Tham mưu Liên quân Đại tướng Martin Dempsey sẽ cùng ra điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện. Phiên điều trần này theo dữ liệu sẽ tập trung vào việc hiệp ước này ảnh hưởng thế nào đối với những lợi ích của Mỹ và thế cân bằng quân sự ở Trung Đông. Quốc hội có thời gian 60 ngày để xem xét thỏa thuận hạt nhân với Iran và các ủy ban của cả Hạ viện lẫn Thượng viện đang chất vấn các giới chức cấp cao của nội các Obama, đặc biệt là Ngoại trưởng Kerry và Bộ trưởng Moniz, hai giới chức trong nhóm đàm phán của Mỹ để đạt đến hiệp ước với Iran hồi đầu tháng này. Ngoại trưởng Kerry nói với Ủy ban Đối ngoại Hạ viện hôm thứ Ba rằng việc Mỹ bác bỏ hiệp ước này sẽ bỏ phí cơ hội tốt nhất để kiểm soát chương trình hạt nhân của Iran và không thiết đặt được bất cứ cơ chế kiểm soát nào đối với chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Iran. Ông Kerry nói đó là một hiệp ước tốt cho thế giới, tốt cho nước Mỹ, tốt cho các đồng minh và hữu ích cho các nước bạn. Thỏa thuận giữa Iran và nhóm các cường quốc thế giới gồm Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức sẽ kiềm chế chương trình hạt nhân của Tehran, để đổi lại việc dỡ bỏ các biện pháp chế tài của Liên Hiệp Quốc và phương Tây đã gây khốn đốn cho nền kinh tế Iran. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc theo dữ liệu hôm nay sẽ biểu quyết về một dự thảo nghị quyết nhằm lập ra một tòa án quốc tế để xét xử những ai bị tình nghi đã bắn rơi chiếc máy bay của Malaysia Airlines trên không phận miền đông Ukraine cách đây một năm. Malaysia, Hà Lan, Australia, Ukraine và Mỹ tỏ ý ủng hộ việc thành lập một tòa án như vậy, và Malaysia đã lưu hành một dự thảo nghị quyết cho mục đích đó. Nga kiên quyết phản đối việc thành lập một tòa án như vậy và có phần chắc sẽ phủ quyết. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte hôm thứ Tư khẩn thiết đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin không phủ quyết nghị quyết này. Văn phòng của Thủ tướng Rutte trong một thông cáo được đăng tải trên trang web của chính phủ nói rằng ông Rutte đã điện thoại với Tổng thống Putin trước cuộc biểu quyết ở New York để mưu tìm sự ủng hộ của nhà lãnh đạo Nga cho việc thành lập một tòa án quốc tế. Thông cáo nói, trong cuộc nói chuyện cởi mở và chi tiết, ông Rutte đề nghị Tổng thống Nga trao quyền xét xử những ai chịu trách nhiệm đối với thảm kịch MH17 cho một tòa án của Liên Hiệp Quốc. Moscow nói rằng họ muốn chờ kết quả đầy đủ của một cuộc điều tra quốc tế đang được xúc tiến do Hà Lan dẫn đầu về thảm kịch. Theo thông cáo này, Thủ tướng Rutte nói rằng ông đã trấn an những lo ngại của Nga trong cuộc điện đàm với ông Putin. Ông Rutte nói, ra quyết định về việc thành lập một tòa án trước khi những dữ kiện và cáo trạng được đưa ra thì tốt hơn để tránh việc chính trị hóa tiến trình truy tố. Nghị quyết sẽ đòi hỏi tất cả các nước phải hợp tác với tòa án đặc biệt nếu không sẽ bị phạt. Nga đề xuất một nghị quyết do họ soạn thảo đòi đưa những kẻ chịu trách nhiệm trong vụ rớt máy bay này ra trước công lý, nhưng phản đối việc thành lập một tòa án hình sự để giải quyết thảm kịch của chuyến bay MH17. Ngày 17 tháng 7 năm 2014, chiếc máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines chở theo 298 người, trong đó 2/3 là hành khách Hà Lan, đã bị một phi đạn đất đối không bắn rớt trên không phận miền đông Ukraine do các phần tử đòi ly khai thân Nga kiểm soát. Ukraine và phương Tây nghi chiếc máy bay bị hoặc là binh sĩ Nga hoặc là các phần tử đòi ly khai bắn rớt, nhưng Nga liên tục bác bỏ chuyện đó. Nga đã đưa ra một kịch bản khác bị Kiev bác bỏ, đó là chiếc máy bay bị một chiến đấu cơ của Ukraine bắn rơi bằng rocket. Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện thêm các cuộc oanh tạc nhắm vào các mục tiêu của phiến quân Kurd trong đêm hôm qua, theo thông cáo của Văn phòng Thủ tướng hôm thứ Tư. Trong lúc Quốc hội nước này chuẩn bị họp phiên đặc biệt để bàn về chiến dịch quân sự chống phiến quân người Kurd và nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo ở Iraq. Các cuộc oanh kích nhắm vào 6 địa điểm của đảng công nhân Kurdistan, gọi tắt là PKK, ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ và miền Bắc Iraq. Thông cáo cũng cho hay, giới hữu trách bắt giữ hơn 1.300 người ở Thổ Nhĩ Kỳ trong các cuộc bố ráp chống các nghi can là thành viên của PKK, nhà nước Hồi giáo và các nhóm chủ chiến khác. Trước phiên họp Quốc hội, thủ lãnh của đảng Dân chủ Nhân dân thân Kurd, ông Selahattin Demirtas kêu gọi ngưng lại ngay cuộc giao chiến. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Ba nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không lui một bước nào trong điều mà ông gọi là cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. Tuyên bố của ông Erdogan được đưa ra trong cùng ngày NATO triệu tập phiên họp khẩn và ra tuyên bố lên án các cuộc tấn công khủng bố chống Thổ Nhĩ Kỳ và cam kết sát cánh với Thổ Nhĩ Kỳ. Hoa Kỳ hôm thứ Hai cho hay họ đang làm việc với Thổ Nhĩ Kỳ về một kế hoạch hành quân nhằm quét sạch các phần tử nhà nước Hồi giáo ra khỏi miền Bắc Syria. Một chiến dịch sẽ gia tăng sự tham gia của Ankara trong cuộc chiến chống các phần tử chủ chiến trong khu vực. Một giới chức Mỹ nói với các hãng thông tấn rằng mục tiêu là để thiết lập một khu vực phi nhà nước Hồi giáo để đảm bảo an ninh hơn dọc theo biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Syria. Nhưng giới chức này nói rằng cuộc hành quân chung của Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ sẽ không bao gồm việc thiết lập một vùng cấm bay trong khu vực, một yêu cầu lâu nay của Thổ Nhĩ Kỳ. Hoa Kỳ lo ngại việc thiết lập một vùng cấm bay để ngưng hoạt động không kích của chính phủ Syria trong khu vực có thể sẽ kéo các lực lượng quân sự của Mỹ vào sâu hơn trong cuộc chiến tranh 4 năm qua giữa nhiều nhóm và bè phái nhằm tìm cách lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. Sau nhiều tháng miễn cưỡng, Thổ Nhĩ Kỳ tuần trước đã mở những cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu của các phần tử chủ chiến bên trong biên giới của Syria sau khi xảy ra một vụ đánh bom tự sát ở Thổ Nhĩ Kỳ làm thiệt mạng 32 người và một vụ đánh bom xe giết chết 2 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ. Đồng thời, Ankara lần đầu tiên cho phép NATO sử dụng căn cứ không quân Incirlik phục vụ cho các cuộc oanh kích chống các phần tử chủ chiến, giúp cắt ngắn đáng kể khoảng cách mà các chiến đấu cơ của Mỹ phải cất cánh từ các phi trường ở Iraq để bay đến oanh tạc các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc Iraq. Những chiến dịch không kích của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đẩy các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo ra khỏi khu vực biên giới kéo dài giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria dường như làm cho cuộc chiến trở nên phức tạp hơn. Người Kurd ở Syria thuộc nhóm các lực lượng chiến đấu hiệu quả nhất chống lại các phần tử cực đoan ở Syria và Iraq. Nhưng Ankara lo ngại rằng họ có thể làm tăng phong trào nổi dậy của người Kurd bên trong Thổ Nhĩ Kỳ. Hoa Kỳ ủng hộ chiến dịch không kích và pháo kích của Thổ Nhĩ Kỳ nhắm vào các mục tiêu nhà nước Hồi giáo ở Syria và phiến quân Kurd ở Iraq. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đang hội họp với các giới chức hàng đầu của Trung Quốc để tăng cường các mối quan hệ giữa hai nước mà trước đó đã trở nên căng thẳng vì vụ Trung Quốc hoãn bán một hệ thống phi đạn và vụ Bắc Kinh đối xử với người thiểu số Uyghur nói tiếng Thổ. Sau khi đáp máy bay đến Bắc Kinh hôm thứ Tư, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã gặp gỡ với Thủ tướng Lý Khắc Cường và theo dự liệu cũng sẽ hội kiến với Chủ tịch Tập Cận Bình, và sau đó sẽ là một nghi lễ chính thức. Ông Erdogan từng cực lực chỉ trích chính sách mạnh tay của Trung Quốc đối với người Uyghur ở Tân Cương thuộc miền Tây có nhiều bạo động của Trung Quốc. Còn Bắc Kinh thì nói rằng họ chống các phần tử đòi ly khai được nước ngoài hậu thuẫn. Tình cảnh khốn khó của người Uyghur nhận được sự thông cảm sâu sắc của nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ, những người có chung văn hóa, tín ngưỡng và ngôn ngữ với nhóm người thiểu số này. Trước đó trong tháng này, những người biểu tình bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc ở Istanbul đã đốt cờ Trung Quốc và gây phiền toái cho du khách Hàn Quốc bị họ tưởng lầm là người Trung Quốc. Một số doanh nghiệp do người Trung Quốc làm chủ ở thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị tấn công. Bạo động đã dẫn đến việc Bắc Kinh ra cảnh báo du hành cho công dân Trung Quốc. Phần lớn những bất bình của người Thổ Nhĩ Kỳ tập trung vào những tin nói rằng Bắc Kinh hạn chế các truyền thống tín ngưỡng của người Uyghur, trong đó có việc ngăn cấm người Hồi giáo giữ chay trong tháng Ramadan. Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tháng này đã gửi cho Trung Quốc một kháng thư bày tỏ thất vọng về những sự cấm cản này. Vấn đề người Uyghur đã gây ra những bước tiêu cực trong quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ, theo bình luận của một bài viết trên Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc. Bài viết tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ không giữ lời hứa với Trung Quốc về vấn đề Tân Cương và cũng tố cáo các cơ quan ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ giúp đưa các phần tử khủng bố Uyghur Tân Cương sang Trung Đông.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 22332233.com. Quý thính giả ở Việt Nam có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại. Xin gọi số 04-710-80086, 04-710-80086. Thính giả ở Mỹ và Canada muốn nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại, có thể gọi số 641-552-5015. Số điện thoại dành cho thính giả từ Australia vẫn được giữ nguyên là 028-080-5603. Sau đây, mời quý vị theo dõi các tin có liên quan tới Việt Nam và tình hình Biển Đông. Thủ tướng Anh cam kết hành động chống nạn buôn trẻ em người Việt. Thủ tướng Anh David Cameron cam kết sẽ ra tay chống các hoạt động buôn trẻ em người Việt bằng cách hạ lệnh cho các doanh nghiệp Anh phải đề ra kế hoạch hành động hàng năm nhằm ngăn chặn nạn nô lệ và các hoạt động buôn người trong hệ thống cung cấp của công ty. Báo The Guardian hôm nay tường thuật rằng có tới 3.000 trẻ em Việt Nam bị buôn sang Anh Quốc để lao động tại các trại trồng cần sa và các cửa tiệm làm móng tay, trong khi thường phải sống trong các điều kiện vô cùng tệ hại. Cố vấn khoa học của chính phủ Anh nói, ước lượng có tới 13.000 nạn nhân nạn buôn người có mặt tại Anh. Việt Nam là nước xếp hạng thứ tư trong danh sách các nước có nhiều nạn nhân nhất bị buôn sang Vương quốc Anh. Trong chuyến đi thăm đầu tiên của một thủ tướng Anh tới Việt Nam, Thủ tướng Cameron hôm nay còn loan báo rằng Ủy viên độc lập về chống nô lệ Kevin Hyland sẽ dẫn đầu một phái đoàn tìm hiểu tình hình tại Việt Nam vào mùa thu năm nay để tìm những phương cách nào khác mà Anh Quốc có thể làm chống lại những kẻ buôn người. Trong một phúc trình công bố trong tuần này về nạn buôn người trên toàn thế giới, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kết luận rằng các mạng lưới tội phạm có tổ chức tại Việt Nam tuyển mộ và chuyên chở các công dân Việt Nam, kể cả trẻ em sang châu Âu, đặc biệt là Vương quốc Anh và Ireland, cưỡng bức họ phải lao động trong các trại trồng cần sa. Các nạn nhân bị lường gạt với những lời hứa hẹn sẽ có công ăn việc làm lương hậu, rồi sau đó bị cưỡng bức làm nô lệ vì lý do họ phải trả nợ cho các tổ chức tội phạm này. Ý kiến buộc các công ty phải cung cấp báo cáo hàng năm về những hoạt động chống nạn nô lệ và buôn người là do các tổ chức phi chính phủ đề xuất, dẫn tới việc thông qua đạo luật chống nạn nô lệ mới tại Quốc hội Anh. Ông David Cameron trở thành thủ tướng đương nhiệm đầu tiên của nước Anh đi thăm Việt Nam. Trọng tâm của chuyến công du là để đẩy mạnh thương mại và tìm cách giải quyết vấn nạn buôn người. Chính phủ Nhật Bản và Việt Nam đang dàn xếp để Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sang thăm Nhật Bản lần đầu tiên, theo các nguồn tin từ cả hai nước cho biết. Hãng tin Kyodo hôm nay trích dẫn các nguồn tin thân cận với Đảng Cộng sản tại Hà Nội, tường thuật rằng chuyến đi có thể diễn ra vào tháng 9 tới đây. Được biết, khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đi thăm Nhật Bản hồi đầu tháng này, ông đã bày tỏ ước vọng của ông Trọng muốn đi thăm xứ Phù Tang. Nếu được thực hiện thì đây sẽ là chuyến công du có tính lịch sử khác của ông Trọng sau chuyến đi Mỹ khi mà ông Nguyễn Phú Trọng được Tổng thống Obama tiếp tại Tòa Bạch Ốc. Theo hãng tin Kyodo, cũng giống như đợt đi Mỹ, trọng tâm của chuyến đi thăm Nhật Bản sẽ xoay quanh cuộc tranh chấp biển đảo với Trung Quốc. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam cuối cùng đi thăm Nhật Bản là ông Nông Đức Mạnh vào tháng 4 năm 2009. Nhật Bản là nước cấp viện lớn nhất cho Việt Nam và cũng là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam sau Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên. Quan hệ giữa Tokyo và Hà Nội được coi là thân thiết cả về phương diện kinh tế lẫn chính trị. Khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đi thăm Nhật Bản hồi năm ngoái, ông Sang đã đồng ý nâng quan hệ song phương lên thành đối tác chiến lược toàn diện. Năm ngoái, hai nước đã đạt được thỏa thuận, theo đó Nhật Bản sẽ cung cấp cho Việt Nam 6 chiếc tàu có thể được dùng như tàu tuần duyên trong một động thái nhằm hỗ trợ các nỗ lực của Hà Nội để tăng cường khả năng thi hành luật pháp trên biển tại Biển Đông. Tàu chiến và máy bay trinh sát của lực lượng tự vệ Nhật Bản cũng đã tới thăm Việt Nam hồi gần đây. Trong bối cảnh cả hai nước đều có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc, tờ Douyin, một cơ sở truyền thông của người Hoa ở nước ngoài, cho rằng Việt Nam là một tấm gương xấu cho Nhật Bản trong việc xử lý cuộc tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với Bắc Kinh. Phản bác lại một bài bình luận của tạp chí Toyo Keizai, nhà xuất bản có uy tín và lâu đời của Nhật Bản, cho rằng có những điều mà người Nhật có thể học hỏi nơi người Việt trong quan hệ với Trung Quốc. Tạp chí Toyo Keizai nói rằng Việt Nam đã tận dụng vai trò của mình trong khối ASEAN và vận động thu phục cảm tình của cộng đồng quốc tế để cho phép Hà Nội rộng tay hơn trong việc duy trì lập trường cứng rắn trong cuộc tranh chấp với Trung Quốc, buộc Bắc Kinh phải rút giàn khoan Hải Dương 981 mà họ đã kéo vào vùng biển mà Việt Nam coi là khu đặc quyền kinh tế của mình hồi năm ngoái. Bài viết của tạp chí Nhật Bản nói sự thành công của Việt Nam nằm ở chỗ Hà Nội điều đình với các nước lớn, đẩy họ tới mức gần như bế tắc trước khi đưa ra một giải pháp tương nhượng. Một chiến thuật khác của Việt Nam mà tạp chí Toyo Keizai đề cập tới là sử dụng tình báo của các nước khác để chống lại chính họ. Tờ báo này nhận định rằng Nhật Bản nên học hỏi nơi người Việt Nam chiến thuật không mấy chính đáng nhưng lại thực tiễn này, gạt qua tinh thần võ sĩ đạo truyền thống mới có thể cải tiến hoạt động ngoại giao của mình nhằm ứng phó với các diễn biến mới trong tình hình phức tạp hiện nay. Tờ Du Wei nhận định rằng, bất chấp sự thành công của Việt Nam trong việc thu phục cảm thông của ASEAN và cộng đồng quốc tế, thái độ cứng rắn của Việt Nam không có nghĩa là Trung Quốc bị buộc phải tương nhượng, và Việt Nam đã phải trả một giá khá đắt về phương diện kinh tế trong cuộc đối đầu với Bắc Kinh. Báo Yomiuri Shimbun cũng đồng quan điểm đó. Tờ báo này nói, mặc dù Hà Nội đã tìm cách giảm thiểu sự lệ thuộc vào Trung Quốc về mặt kinh tế, các cuộc biểu tình rộng rãi đôi khi bạo động chống đối giàn khoan 981 hồi năm ngoái, buộc một số công ty Trung Quốc phải rút ra khỏi Việt Nam, cuối cùng đã khiến cho Việt Nam thiệt hại tới 1,5 tỷ đô la, tức là khoảng 0,7% của GDP của Việt Nam. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Ho Nam Hong đề nghị Campuchia tiếp tục vận động để trở thành một nhà trung gian điều giải trong các cuộc tranh chấp giữa Trung Quốc với các nước ASEAN, cũng tuyên bố chủ quyền chồng chéo ở Biển Đông. Trong cuộc phỏng vấn dành cho ban tiếng Khmer của đài VOA, Thứ trưởng Ngoại giao đặc trách các vấn đề đối ngoại của Campuchia nói Campuchia muốn đóng vai trò trung gian điều giải để giảm bớt tình trạng căng thẳng giữa ASEAN và Trung Quốc, bởi vì ông không thấy có dấu hiệu nào là sẽ tìm được một giải pháp nếu các bên không đối thoại với nhau. Quân đội Philippines nói họ không cảm thấy bị đe dọa bởi các cuộc diễn tập sử dụng đạn thật mà Trung Quốc đang tiến hành trong Biển Đông. Tờ Global Nation dẫn lời người phát ngôn của các lực lượng quân sự Philippines, Đại tá Restituto Padilla, nói với các nhà báo hôm nay rằng trong tư cách là một quốc gia có chủ quyền, Trung Quốc có quyền tiến hành bất cứ cuộc tập trận nào có liên hệ tới lợi ích an ninh của mình. Hãng tin Reuters hôm qua tường thuật rằng Trung Quốc đã mở các cuộc diễn tập trên không và trên biển, trong vùng biển tranh chấp với sự tham gia của ít nhất 100 chiếc tàu, hàng chục máy bay và các đơn vị chuyên về chiến tranh thông tin, cũng như lực lượng hạt nhân, theo một trang mạng của quân đội Trung Quốc được nhà nước hậu thuẫn cho biết. Tin này không cho biết địa điểm chính xác của cuộc tập trận trong Biển Đông. Người phát ngôn của quân đội Philippines kêu gọi Trung Quốc hãy minh bạch hơn trong các cuộc diễn tập của mình. Trung Quốc cực lực chống đối các cuộc diễn tập quân sự mà Philippines đã phối hợp tổ chức với Hoa Kỳ và Nhật Bản hồi tháng trước.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý khán giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Thưa quý vị, tiếp tục bản tin thời sự. Một số nhà phân tích cho rằng việc Bắc Triều Tiên bác bỏ một thỏa thuận hạt nhân kiểu Iran có thể là dấu hiệu cho thấy chế độ Kim Jong-un đang hy vọng là Trung Quốc rốt cuộc sẽ ngưng ủng hộ lập trường của Mỹ đối với những biện pháp chế tài kinh tế nghiêm ngặt đối với Bình Nhưỡng. Mời quý thính giả nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Brian Padden của VOA tại Seoul.
Ông Daniel Pinkston, một nhà phân tích tình hình Bắc Triều Tiên của nhóm khủng hoảng quốc tế ở Seoul, nói rằng Bình Nhưỡng đã làm một bài toán chính trị với kết quả là Hoa Kỳ không thể nào duy trì sự ủng hộ vô thời hạn của các nước khác, nhất là Trung Quốc, đối với những sự trừng phạt nhắm vào Bắc Triều Tiên.
Bình Nhưỡng đã đặt cược. Họ tin rằng họ có thể tham gia một cuộc chơi lâu dài và sự mệt mỏi về chế tài sẽ bắt đầu xuất hiện. Và rốt cuộc thì phần còn lại của thế giới sẽ bỏ cuộc.
Hôm qua, Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc, ông Jang Yi-hun, đã nhắc lại lập trường của nước ông là chương trình vũ khí hạt nhân là thiết yếu để bảo vệ an ninh và chủ quyền quốc gia trước mối đe dọa của một vụ tấn công bằng vũ khí hạt nhân hoặc một cuộc xâm lăng của Mỹ.
Chúng tôi sẽ không từ bỏ các loại vũ khí hạt nhân của mình. Và sứ mạng của các lực lượng hạt nhân của nước tôi sẽ không bao giờ thay đổi nếu chính sách thù địch của Hoa Kỳ vẫn giữ nguyên.
Trong khi đó, Bắc Triều Tiên dường như cũng đang tìm cách cải thiện quan hệ với Bắc Kinh, những mối quan hệ đã bị sút giảm phần nào kể từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền vào năm 2011. Nhân vật lãnh đạo trẻ tuổi này cho đến nay vẫn chưa đi thăm Trung Quốc, là đồng minh quan trọng nhất, đồng thời là đối tác thương mại và là nguồn lương thực và nhiên liệu lớn nhất của Bình Nhưỡng. Trung Quốc đã chính thức tạo xích mích với Bắc Triều Tiên vào năm 2013 qua việc ủng hộ những biện pháp chế tài chống lại Bình Nhưỡng sau khi quốc gia bị cô lập này thực hiện vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ ba. Hồi đầu tuần này, ông Kim Jong-un đã vinh danh những binh sĩ Trung Quốc chiến đấu bên cạnh binh sĩ Bắc Triều Tiên trong cuộc chiến tranh Triều Tiên hồi đầu thập niên 1950. Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã tới thăm các thành phố giáp với Bắc Triều Tiên, một hành động mà một số nhà phân tích cho là để cải thiện quan hệ với Bình Nhưỡng. Trước khi đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho biết Washington và Bắc Kinh đang thảo luận về khả năng áp dụng thêm các biện pháp chế tài nhằm gây sức ép đòi Bắc Triều Tiên tái tham gia cuộc đàm phán 6 bên để kiềm chế chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Một số nhà phân tích tình hình Bắc Triều Tiên đã bày tỏ nghi ngờ đối với ý kiến cho rằng Bắc Kinh sẽ gây thêm áp lực đối với Bình Nhưỡng. Những người này nói rằng điều đó sẽ làm tăng số người Bắc Triều Tiên vượt biên sang Trung Quốc để tìm lương thực và công ăn việc làm, gây thiệt hại cho các doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động trong khu vực biên giới và thậm chí có thể đe dọa tới sự ổn định của chế độ Bình Nhưỡng. Những hoạt động mậu dịch biên giới giữa Bắc Triều Tiên với Trung Quốc đã gia tăng trong thời gian gần đây. Điều này đã có ích cho sự cải thiện nền kinh tế của Bắc Triều Tiên và sự ổn định của chế độ Kim Jong-un. Ông Pinkston nêu ra rằng, mặc dù Trung Quốc muốn thấy một bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân, họ không muốn kích động một cuộc nổi dậy của dân chúng có thể vượt khỏi ranh giới của Bắc Triều Tiên.
Việc lật đổ những gã độc tài ở Bình Nhưỡng có thể mang lại cho người dân ở Trung Quốc những ý tưởng sai lầm.
Ông Pinkston cũng cho rằng đặc sứ Hoa Kỳ Sidney Sealer, người đang đi thăm vùng Đông Bắc Á trong tuần này, có lẽ sẽ tìm cách duy trì sự ủng hộ của Bắc Kinh đối với các biện pháp chế tài, thay vì vận động cho việc gây sức ép lên Bình Nhưỡng. Trong khi đó, Bắc Triều Tiên dường như đã quyết định tiếp tục chống lại cộng đồng quốc tế qua việc nâng cấp cơ sở chính mà họ dùng để phóng phi đạn. Các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không cho phép Bắc Triều Tiên thử nghiệm phi đạn đạn đạo, nhưng Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc mới đây tuyên bố ông không thể loại bỏ khả năng là Bình Nhưỡng có thể phóng thử nghiệm một phi đạn đạn đạo tối tân vào tháng 10 tới đây.
Thưa quý vị, cuộc đàm phán về một hiệp định thương mại quan trọng giữa 12 quốc gia vành đai Thái Bình Dương được cho là sắp hoàn tất ở Hawaii. Một số chuyên gia về mậu dịch cho rằng bầu không khí tích cực tại các cuộc thảo luận có thể mang ý nghĩa là một thỏa thuận đang nằm trong vòng tay với. Phiên họp này dự trù sẽ kết thúc vào thứ Sáu tuần này. Theo tường thuật của thông tin viên Jim Randall của đài chúng tôi, thì vẫn còn phải mặc cả giáo diết về nhiều vấn đề và sản phẩm, trong đó có thuốc men của Mỹ, gạo của Nhật Bản. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Những nhà nông trồng lúa của Nhật Bản lo ngại thỏa thuận mậu dịch mới có thể đem lại một luồng lúa gạo nhập khẩu giá thấp, khiến họ không làm ăn được nữa. Họ muốn được bảo vệ. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã chỉ thị cho các nhà thương thuyết Nhật Bản quyết định điều gì là tốt nhất cho đất nước và vận động giáo diết để thực hiện điều ấy. Cũng có những tranh cãi về việc các loại thuốc mới tối tân sẽ được bảo vệ trong bao lâu. Một số công ty ở Hoa Kỳ muốn thời gian đó là 12 năm, trong khi một số đối tác thương mại nói rằng thời gian đó là quá lâu. Phóng viên Palmer của tạp chí Politico là người đã tường thuật về các vấn đề thương mại từ nhiều năm nay. Ông nói rằng thời gian mà các nhà bào chế dược phẩm có thể tránh chia sẻ thông tin với các công ty sản xuất các loại thuốc có công hiệu tương tự tạo ra sự khác biệt đối với giới tiêu thụ. Phóng viên này phát biểu qua Skype. The idea that they're going to increase
the price of medicines by... Vấn đề là họ sẽ tăng giá thuốc bằng cách trì hoãn thời gian mà các loại thuốc thay thế có thể được tung ra thị trường.
Ngoài những tranh cãi về nông sản và thuốc men, nhiều người chỉ trích TPP nói hiệp định này không bảo vệ công nhân, nhân quyền và môi trường một cách thỏa đáng. Nhưng một chuyên gia về thương mại và các vấn đề kinh tế Á Châu, ông Charles Morrison, chủ tịch Trung tâm Đông Tây cho rằng vẫn có thể đạt được một thỏa thuận.
Có rất nhiều ý chí chính trị về phía gần như tất cả các đối tác trong cuộc thương lượng nhằm thông qua các thỏa thuận ở thời điểm này.
Bầu không khí dễ chịu trên đảo Maui có thể giúp các nhà thương thuyết đạt được một thỏa thuận. Họ có thể cần sự hỗ trợ bởi vì đây là những cuộc điều đình phức tạp hơn nhiều so với các hiệp định trước đây, là những hiệp định thường tập trung vào việc thúc đẩy thương mại qua việc cắt giảm thuế quan.
Giới hữu trách Pakistan hôm thứ Tư cho hay cảnh sát đã hạ sát thủ lãnh của một nhóm hiếu chiến bị cáo buộc để giết hại hàng trăm người theo phái Hồi giáo Shia. Trong lúc giới hữu trách áp giải Malik Ishaq, hồi sáng sớm thứ Tư thì đoàn xe an ninh bị phục kích ở Muzaffargarh. Ishaq cùng với hai người con trai và 11 người khác bị hạ sát trong cuộc đọ súng với cảnh sát. 6 cảnh sát viên bị thương. Ishaq là thủ lãnh của Laskar-e-Javi, nhóm liên kết với Al-Qaeda, từng nhận đã thực hiện một số vụ tấn công, trong đó có 2 vụ đánh bom tại Qatar năm 2013, giết chết gần 200 người. Bộ Ngoại giao Mỹ năm ngoái xác định Ishaq là một phần tử khủng bố toàn cầu. Cơ quan này nói Laskar-e-Javi chuyên thực hiện các vụ tấn công vũ trang và đánh bom và từng nhận đã thực hiện vô số vụ sát hại các thủ lãnh phái Hồi giáo Shia và các nhà lãnh đạo xã hội ở Pakistan. Eurotunnel, công ty vận hành tuyến đường ngầm xuyên eo biển Manche nối Anh và Pháp, nói họ đã ngăn chặn được hơn 37.000 người di dân tìm cách vượt biên bất hợp pháp từ đại lục Âu Châu sang Anh Quốc từ đầu năm cho tới nay. Eurotunnel công bố con số này hôm thứ Tư và nói rằng Pháp và Anh cần phải hỗ trợ cho công ty này nhiều hơn nữa để đối phó với số di dân đang tăng mạnh trong khu vực. Loan báo này được đưa ra sau 2 đêm có số di dân kỷ lục tìm cách đi vào đường hầm. Giới hữu trách thành phố cảng Calais ở miền Bắc nước Pháp hôm thứ Tư cho hay suốt đêm trước đó họ đã ngăn chặn khoảng 1.500 di dân tìm cách vào đường hầm Eurotunnel với hy vọng có thể đến được Anh Quốc. Ít nhất một người chết được phát hiện, trước đó tối thứ hai đã chứng kiến một con số kỷ lục khi cảnh sát đã đẩy lui hơn 2.000 di dân tại khu vực đường hầm này. Người bị thiệt mạng được tìm thấy theo tin trên trang web France Info là một người đàn ông Sudan khoảng từ 15 cho tới 30 tuổi bị xe tải cán phải. Thủ tướng Anh David Cameron, hiện đang công du Singapore hôm thứ Tư, nói rằng Anh Quốc đang làm mọi thứ có thể trong nỗ lực phối hợp với Pháp để ngăn chặn tình hình rối loạn ở Eurotunnel, nơi các di dân đã tập trung đến đây trong hơn 6 tuần qua để tìm cách vượt biên từ Pháp sang Anh. 8 di dân đã thiệt mạng tại đường hầm này kể từ giữa tháng 6. Có đến 10.000 di dân từ châu Phi, Trung Đông và những nơi khác đang sinh sống trong những trại nghèo khổ bẩn thỉu được dựng lên trong và quanh Calais, thành phố có khoảng 70.000 cư dân. Các nhà quan sát nói nỗ lực của các di dân vượt biên xuyên qua đường hầm dài 50 km đang tăng lên rất mạnh trong tuần qua sau khi giới hữu trách tăng cường an ninh cảng để ngăn chặn các di dân xâm nhập các tàu thuyền hướng đến Anh Quốc. Tình hình rối loạn tại khu vực đường hầm hôm thứ Hai đã làm cho dịch vụ của Eurotunnel bị trì hoãn nghiêm trọng trong phần lớn ngày thứ Ba.
Thưa quý vị, vừa rồi là tấn chương và bản tin quốc tế của đài VOA. Tiếp tục phần thời sự, các chuyên gia an ninh của Mỹ và các nước khác hồi gần đây đã bày tỏ quan tâm là không bao lâu nữa Trung Quốc sẽ tuyên bố thành lập vùng nhận dạng phòng không ADIZ ở Biển Đông, nơi căng thẳng đang leo thang về những hoạt động xây đảo nhân tạo quy mô lớn của Bắc Kinh. Mời quý thính giả nghe Duy Ái và Minh Phượng trình bày thêm chi tiết có bài tường thuật của thông tin viên Li Bao của đài chúng tôi.
Trong năm vừa qua, Trung Quốc đã ráo riết lấp biển để xây những hòn đảo nhân tạo ở Biển Đông, là nơi có nhiều vụ tranh chấp chủ quyền giữa Bắc Kinh với nhiều nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam và Philippines. Thượng nghị sĩ John McCain, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, nói rằng việc xây đảo nhân tạo chỉ là phần mở đầu. Ông cho rằng bước kế tiếp của Trung Quốc sẽ là bố trí vũ khí trên những hòn đảo đó và tuyên bố thiết lập một vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông để tăng cường cho các yêu sách chủ quyền của mình. Họ xây phi đạo, họ sẽ đặt vũ khí ở đó, và việc kế tiếp mà quý vị sẽ thấy Trung Quốc làm là khi một chiếc máy bay của Mỹ bay ngang, bất kể đó là máy bay thương mại hay là máy bay quân sự, thì họ sẽ đòi máy bay đó phải khai báo với họ. Họ lập ra một vùng nhận dạng phòng không, mà sau đó có nghĩa là chủ quyền lãnh thổ. Ông McCain đã phát biểu như vậy hồi tuần trước tại một cuộc hội thảo ở Viện Hudson ở Washington. Vùng nhận dạng phòng không là vùng trời trên đất liền hay trên biển mà nước lập ra yêu cầu những máy bay bay vào phải khai báo và kiểm soát tuyến bay của những máy bay đó để phục vụ cho các mục tiêu an ninh quốc gia. Một khu vực nới rộng không phận quốc gia của một nước giúp cho nước đó có thêm thời giờ để có thể ứng phó với những phi cơ có thể có những hành động thù địch. Nam Triều Tiên và Nhật Bản đã lập ADIZ nằm rất xa bên ngoài không phận quốc gia của họ và hai vùng đó chồng lấp với nhau. Trung Quốc cũng lập ADIZ ở Biển Đông Trung Hoa vào năm 2013.
Ông Peter Jennings, Giám đốc Viện Chính sách Chiến lược Australia, tin rằng Trung Quốc sẽ thiết lập một ADIZ tương tự ở Biển Đông sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình đến thăm Hoa Kỳ vào tháng 9. Sau chuyến viếng thăm đó và sau khi nước Mỹ bước vào giai đoạn sôi nổi với cuộc vận động bầu cử Tổng thống, tôi nghĩ rằng Trung Quốc có thể sẽ thực hiện bước kế tiếp này để củng cố sự khống chế của họ trong khu vực. Ông Jennings nói như vậy tại một cuộc hội thảo do Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược tổ chức ở Washington hôm 21 tháng 7. Nhiều chuyên gia khác chia sẻ những mối quan tâm của Thượng nghị sĩ McCain và ông Jennings. Giáo sư Andrew Erickson của Trường Võ bị Hải quân Mỹ cho biết ông tin rằng Trung Quốc sẽ tuyên bố thiết lập ADIZ ở Biển Đông trong vòng 2 năm nữa. Tại một cuộc điều trần ở Hạ viện Mỹ hồi tuần trước, ông Erickson nói rằng những cơ sở mà Trung Quốc đang xây dựng trong khu vực quần đảo Trường Sa bao gồm một phi đạo dài 3.000 mét trên bãi đá chữ thập và ứng dụng hợp lý nhất của phi đạo này là hỗ trợ cho một ADIZ của Trung Quốc trong tương lai gần. Washington nhiều lần khẳng định việc đơn phương tuyên bố một ADIZ ở Biển Đông sẽ phương hại tới quyền tự do hàng hải và cảnh báo Bắc Kinh chớ đưa ra một tuyên bố như vậy. Hoa Kỳ đã phản ứng một cách kịch liệt đối với việc Trung Quốc lập ADIZ ở Biển Đông Trung Hoa và đã bày tỏ sự không thừa nhận của mình bằng cách phái máy bay quân sự bay qua vùng đó. Theo giáo sư Erickson, không có luật lệ nào cấm Trung Quốc thiết lập ADIZ, nhưng ông nói rằng điều gây quan ngại cho Hoa Kỳ là cách thức Trung Quốc quản lý ADIZ của họ. Ông nói, đó là cách thức Trung Quốc áp dụng cho ADIZ ở Biển Đông Trung Hoa. Quân đội Trung Quốc tuyên bố những biện pháp phòng vệ khẩn cấp sẽ được áp dụng khi máy bay bay vào vùng này mà không tuân theo những đòi hỏi của Trung Quốc. Ông Erickson cho rằng điều đó hoàn toàn đi ngược với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.
Bắc Kinh tuyên bố họ có quyền thiết lập ADIZ gần lãnh thổ của mình, nhưng hiện nay không phải là thời điểm thích hợp để họ làm việc này ở Biển Đông. Ông Ngô Sĩ Tồn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nam Hải của Trung Quốc, cho rằng Bắc Kinh nên tránh đơn phương tuyên bố lập ADIZ ở Biển Đông, một điều mà ông cho sẽ làm căng thẳng leo thang và gây phương hại cho sự hợp tác quân sự giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ. Tại cuộc hội thảo ở Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược ở Washington, ông Ngô Sĩ Tồn cho rằng Trung Quốc nên bảo đảm tự do hàng hải ở Biển Đông, tăng tốc tiến trình đàm phán với ASEAN để có được một bộ quy tắc ứng xử và bảo đảm việc sử dụng cho mục tiêu dân sự của những cơ sở trên các hòn đảo nhân tạo. Tuy nhiên, ông Ngô Sĩ Tồn cũng nói với đài VOA là cuộc diện có thể thay đổi nếu có sự can dự của Nhật Bản. Nhật Bản muốn cùng với Hoa Kỳ thực hiện những phi vụ tuần tra ở Biển Đông và hồi gần đây đã chỉ trích việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo. Ông Ngô Sĩ Tồn nói như vậy. Nếu một ngày nào đó Nhật Bản cùng với Mỹ thực hiện những phi vụ trinh sát ở cự ly gần, điều đó sẽ buộc Trung Quốc phải áp dụng những biện pháp đối phó. Các nước có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông đã mạnh mẽ chỉ trích việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo và họ tố cáo rằng Bắc Kinh muốn dùng những cơ sở trên các đảo đó cho mục tiêu quân sự.
Thưa quý thính giả, cũng liên quan tới Trung Quốc, vụ đàn áp dữ dội tại nước này nhắm vào các luật sư nhân quyền và các nhà hoạt động xã hội trong 3 tuần qua đã làm gia tăng những mối lo ngại là Chủ tịch Tập Cận Bình đang sử dụng luật pháp như một công cụ nhằm bóp nghẹt những tiếng nói của những người bất đồng chính kiến và của những luật sư bào chữa cho những người này trước tòa án. Mời quý vị nghe Hoàng Long trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Joyce Hoang của VOA.
Từ khi lên nắm quyền tới nay, ông Tập Cận Bình đã không ngớt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của pháp trị hay sự cai trị theo pháp luật. Chính phủ nói rằng một trong những mục tiêu chính của chiến dịch chống tham nhũng đang tiếp diễn là làm cho xã hội được công bằng hơn và ngăn chặn những hành vi lạm dụng của các quan chức. Năm ngoái, ông Tập Cận Bình đã lấy pháp trị làm đề tài chính của một hội nghị cấp cao trong Đảng Cộng sản. Nhưng đồng thời, ông Tập Cận Bình cũng gia tăng sự khống chế của chính phủ đối với xã hội và những vụ bắt giữ hàng loạt các luật sư nhân quyền hồi gần đây cho thấy một hình ảnh khác của pháp trị ở Trung Quốc. Ông Từ Tư Kiệm, một học giả của Viện Nghiên cứu Trung ương ở Đài Loan, nhận định như sau.
Thật ra đó là sự cai trị bằng pháp luật. Ông Tập Cận Bình, trong vai trò của người nắm quyền cai trị, đã dùng những hoạt động lập pháp hoặc hệ thống pháp lý để áp đặt ý muốn của ông lên guồng máy thư lại và xã hội.
Thủ đoạn này đã hiện ra một cách rõ ràng nhất trong chiến dịch đang tiếp diễn nhắm vào nhiều nhân vật tranh đấu và những luật sư từng bên vực cho một số nhân vật bất đồng chính kiến, các nhà văn và những nghệ sĩ nổi tiếng nhất của Trung Quốc. Theo nhóm quan tâm về luật sư nhân quyền Trung Quốc, từ đầu tháng 6 tới nay, hơn 250 luật sư và các nhà hoạt động đã bị cảnh sát câu lưu để thẩm vấn, trong đó có 15 người vẫn còn bị giam giữ về các cáo trạng hình sự. Theo bà Vương Tùng Liên, một nhà nghiên cứu Trung Quốc của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch, đây là vụ đàn áp nhân quyền dữ dội nhất ở Trung Quốc trong 2 thập niên.
Ông ấy lên nắm quyền với cảm giác đảng đang gặp phải nguy cơ và ông ấy muốn củng cố vị thế độc quyền của đảng. Do đó, việc loại bỏ những nhà tranh đấu này là một phần của chiến lược vì đảng không muốn ai thách thức tầm nhìn của họ cho Trung Quốc.
Tháng 10 năm ngoái, các viên chức hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tham dự một hội nghị được mô tả là lập ra kế hoạch mới cho thể chế pháp trị. Họ cam kết thực hiện những cải cách để các tòa án được độc lập hơn và đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng. Nhưng gần một năm đã trôi qua, các nhà phân tích nói rõ ràng là những cải cách đó không hề thay đổi sự thật là Đảng Cộng sản tiếp tục đứng trên luật pháp và sẽ làm ngơ luật pháp khi cần. Nhóm quan tâm về luật sư nhân quyền Trung Quốc cho biết, trong nhiều trường hợp, những người bị bắt không được thông báo cáo trạng nào và không có thông tin nào cho biết những người này đang ở đâu. Họ cũng bị ngăn không cho có được sự trợ giúp pháp lý, một việc rõ ràng là vi phạm các thủ tục hình sự của chính Trung Quốc. Ông Phổ Chí Cường, một luật sư nhân quyền bị bắt hồi năm ngoái vào dịp kỷ niệm 25 năm vụ thảm sát Thiên An Môn, đã bị giam trong một năm trước khi bị khởi tố hồi tháng 5. Ông đang chờ ngày xét xử. Cáo trạng đối với ông là khích động thù hận sắc tộc và gây rối, phần lớn dựa trên những phát biểu của ông trên các trang mạng xã hội. Ông Mậu Thiếu Bình, luật sư của ông Phổ Chí Cường, cho biết chính quyền chẳng những không cho ông Phổ chữa bệnh mà còn không cho tiếp xúc với luật sư trong hơn 20 ngày.
Vụ án của ông Phổ Chí Cường được xếp vào loại án đặc biệt, cho nên không giống như nhiều vụ án hình sự thông thường. Luật sư chúng tôi không được gặp thân chủ tại trại giam khi nào chúng tôi muốn. Trong văn thư của chúng tôi gửi cho nhà chức trách thì chúng tôi đã nói rất rõ là điều đó trái với pháp luật. Nhưng các viên chức cảnh sát nói với tôi là họ có những khó khăn mà họ không thể nói ra. Và họ không giải thích gì về sự lạm quyền này.
Với sự trợ giúp của truyền thông nhà nước để bêu xấu các luật sư này, vụ đàn áp hiện nay đã tạo ra một hiệu ứng hoảng sợ. Tuy nhiên, các nhà phân tích nói rằng đây là một trận chiến mà về lâu về dài, giới hữu trách Trung Quốc không thể nào thắng được. Ông Từ Tư Kiệm của Viện Nghiên cứu Trung ương nhận định như sau.
Việc này gây ra một sự sợ hãi nào đó trong dân thường và những tổ chức phi chính phủ. Nhưng tôi tin rằng sự sợ hãi chỉ tồn tại trong ngắn hạn, bởi vì trong thâm tâm của người dân, đây là một việc hoàn toàn không chính đáng.
Vụ đàn áp này đã gặp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, từ Liên Hiệp Quốc cho tới Liên Hiệp Âu Châu, Hoa Kỳ và nhiều nước khác. Các hiệp hội luật gia của nhiều nước đã ký tên vào một lá thư công khai gửi cho ông Tập Cận Bình để bày tỏ sự quan tâm đối với vụ đàn áp. Bà Vương Tùng Liên cho rằng Trung Quốc vẫn có thái độ nhạy cảm đối với áp lực quốc tế và do đó các nước trên thế giới nên tiếp tục nói rõ sự quan tâm về việc tự do ngôn luận bị đàn áp ở Trung Quốc.
Để có được mối quan hệ lành mạnh với Trung Quốc, bất kể là mối quan hệ đó có dựa trên thương mại hay không, những nước này cần phải lên tiếng. Và điều quan trọng là ông Tập Cận Bình chuẩn bị thực hiện hai chuyến viếng thăm quan trọng trong năm nay, đó là đến Anh và đến Mỹ. Tôi nghĩ rằng có một điều rất quan trọng là các nhà lãnh đạo phải nhân những cơ hội đó để lên tiếng.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada muốn theo dõi chương trình phát thanh của VOA qua điện thoại, có thể gọi số 641-552-5015. Thính giả ở Việt Nam xin gọi số 04-710-80086. Thính giả từ Australia xin gọi số 028-080-5603. Đến đây, mời quý vị theo dõi bài học Anh ngữ sinh động với giáo sư Phạm Văn.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 336. Để thay đổi chủ đề của bài học thường lệ, hôm nay giới thiệu với quý vị bài thơ nổi tiếng trong thế kỷ 20 của thi sĩ Mỹ Robert Frost, 1870-1963. Đó là bài Stopping by Woods on a Snowy Evening. Dừng bước ven rừng chiều tuyết phủ. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, chúng ta biết qua về tiểu sử Robert Frost. Tiểu sử Robert Frost. Ông sinh năm 1870 tại San Francisco. Mất ngày 29 tháng Giêng, dương lịch năm 1963, thọ 93 tuổi. Như vậy, tháng Giêng năm 2014 là ngày giỗ ông thứ 51. Ông sinh trong một gia đình mà cha ông làm ký giả, journalist cho tờ báo sau này là San Francisco Examiner. Năm ông 11 tuổi, cha ông chết, gia đình phải dọn về Massachusetts, ở với ông nội. Sau khi học xong trung học, ông ghi tên học tại Đại học Dartmouth College, nhưng học được 2 tháng thì thôi học, về dạy học ở trường tiểu học của bà mẹ. Ông nội mua cho ông một trang trại ở Derry, New Hampshire, và ông làm trại trong 9 năm, nhưng không thích. Ông trở lại nghề dạy học. Năm 42 tuổi, ông cùng vợ sang Anh, ở tỉnh Beaconsfield, ở ngoại ô London. Trong thời gian ở Anh, ông xuất bản cuốn thơ đầu tay A Boy's Will, Ý chí chàng trai trẻ, và nước Mỹ bắt đầu lưu ý đến thơ của ông. Trở về Mỹ, ông mua một nông trại ở Franconia, New Hampshire, và trở lại nghề dạy học. Ông dạy ở Amherst College ở Massachusetts. Năm 54 tuổi, ông đoạt giải thưởng Pulitzer về bộ môn thơ. Sau đó, lần lượt 3 lần được giải Pulitzer. Từ trước đến nay, không ai được đến 4 lần giải thưởng này. Mùa hè nào, ông cũng về dạy viết văn ở The Bradlaugh School of English ở Middlebury College ở tiểu bang Vermont. Sau, ông được mời dạy ở Đại học Michigan ở Ann Arbor. Khi Tổng thống John F. Kennedy nhậm chức, có mời ông đọc thơ trong buổi lễ. Thơ ông dùng chữ bình dị, ngôn ngữ đồng quê, dân dã, về những đề tài như vườn táo, trại cây ở New England, nhưng lời thơ thâm trầm và ngụ ý sâu xa. Từ đó, danh ông nổi lên như cồn. Ông dạy học ở Dartmouth và Michigan, và ông nhận giải hàng năm. Bài Stopping by Woods on a Snowy Evening làm khi ông ở Shaftesbury, Vermont, năm 1922, lúc đó ông 52 tuổi. Ông là nhà thơ mới của thế kỷ 20, nhưng vẫn giữ những nét cổ điển vì vẫn làm thơ có vần, như thơ của Virgil, nhà thơ La Mã. Bài thơ lần đầu tiên của ông được đăng lúc ông 20 tuổi và được trả $15, bằng giá $402 thời giá bây giờ. Bài thơ Stopping by Woods on a Snow Evening tả một người dừng cương ngựa trước ven rừng một chiều tối có gió thổi tuyết răng. Nhìn cảnh tuyết đẹp, quyến rũ như hớp hồn, người lữ khách bâng khuâng nhưng nghĩ đến đường xa, mình còn nhiều lời hứa phải làm cho nên phải tiếp tục. Trong bài thơ có chữ Downy Flick, chữ Down, D-O-W-N là lông tơ mịn như lông ngỗng, lông vịt để nhồi vào áo lạnh hay chăn bông. Chữ Flick, F-L-A-K-E là hoa tuyết. Muốn cho học sinh Việt, mà phần lớn các em ngoại trừ một số nhỏ, nhờ xem phim có cảnh tuyết rơi, chưa bao giờ thấy tuyết, cho nên tôi đã dịch bài thơ sang tiếng Việt. Hy vọng học viên hiểu được phần nào tâm trạng người lữ khách trong bài thơ. Trước hết tôi xin đọc bài thơ để quý vị có thể cảm thấy cái nhịp chậm chậm của lối thơ hai âm tiết, âm đầu nhẹ, âm sau mạnh. Mỗi câu bốn nhịp gọi là iambic tetrameter. Iambic tetrameter. Và vần móc với nhau, thí dụ vần here ở câu cuối câu 3 trong khổ thơ stanza thứ nhất, vần với chữ queer là lạ, nằm ở câu đầu của khổ thơ thứ nhì. A-A-B-A, B-B-C-B, và riêng câu thứ ba của khổ thơ thứ ba thì chữ sweep lại vần với bốn chữ cuối của khổ thơ thứ tư. Chỉ có một vần là D-D-D-D, deep, keep và sleep. Và sau đây là bài thơ. Stopping by Woods on a Snowy Evening, Robert Frost, 1922. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. He gives his harness bells a shake to ask if there's a mistake. The only other sounds, the sweep of easy wind and downy flick. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Sau đây, tôi xin đọc với âm điệu của thơ Việt. Dừng bước ven rừng chiều tuyết phủ. Rừng nhà ai đây? Xem chừng ta biết. Nhà nơi phương xa, ven làng xa tít. Người chẳng hay ta dừng bước nơi đây thần thơ. Đứng ngắm rừng dày chiều đông. Tuấn mã vật khôn hẳn cho là lạ. Dừng bước một nơi đông vắng không nhà, bóng đêm phủ xuống, không gian im vắng, rừng sâu, hồ rộng, mà đường còn xa. Nhạc ngựa rung lên, tan bầu tĩnh mịch, dường như hỏi chủ, lạc lối về chăng. Gió thổi, tuyết rơi, bốn bề yên lặng, cảnh đẹp, hồn thơ mà mơ chưa đặng. Rừng sâu quyến rũ vô ngần, nhớ lời hẹn ước, rời chân không đành, còn nhiều dặm bước đường trần, còn đi, đi mãi mới tới phần nghỉ chân. Sau đây là nghĩa của vài chữ khó. Chữ woods là khu rừng, fill up with snow là phủ đầy tuyết, farmhouse là nông trại, darkest evening là đêm tối nhất, Harness là cái cương ngựa. Harness bells là nhạc đeo ở cương ngựa. A shake là lắc. Lovely, đẹp. Deep, sâu thẳm. The only other sounds, the sweep of easy wind and downy flake. Chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi nhẹ và hoa tuyết rơi lả tả. Hai sát âm sibilant sounds, Sounds the Sweep là một thí dụ về điệp âm, alliteration. Hai chữ dark and deep bắt đầu bởi âm D cũng là thí dụ về alliteration, điệp âm đầu. Chữ sleep là ngủ, nghỉ chân, nhưng nghĩa bóng cũng có nghĩa là chết. Khu rừng đen thẫm và sâu thẳm tương phản với tuyết trắng mênh mông khiến cho người khách như bị quyến rũ bởi cái đẹp. Nhưng trong cái đẹp có tiềm ẩn một sự nguy hiểm. Một mình giữa rừng và hồ đóng băng, còn chủ nhân của khu rừng phủ tuyết và hồ đó thì ở mãi tận làng xa. Chỉ có con ngựa lắc nhạc như nhắc cho chủ tại sao lại đứng ở nơi đồng không mông quạnh. Giữa cảnh cô đơn của con người, trước thiên nhiên đẹp tuyệt vời nhưng lãnh đạm và vô tình, chỉ có tiếng nhạc ngựa mang khách về thực tại, khiến ông như chợt tỉnh, nghĩ tới những lời hứa phải làm và đường dài phải đi trước khi yên nghỉ. Bài thơ này được xếp vào hàng thứ 5 trong 100 bài thơ tiếng Anh được in nhiều nhất trong các tuyển tập cho học sinh và sinh viên, theo giáo sư William Harmon, chủ biên cuốn The Top 500 Poems, published by Columbia University Press. Quý vị có thể nghe chương trình của Poetry Foundation do Robert Frost đọc bài này bằng cách vào Google gõ vào hàng chữ Stopping by Woods on a Snowy Evening, read by Robert Frost. Câu cuối. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Thưa quý vị, tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ có cam kết lâu dài đối với việc cải thiện tình trạng nhân quyền ở Tây Tạng. Một cách để xoa dịu những căng thẳng ở Tây Tạng là Trung Quốc nối lại đối thoại với Đức Đạt Lai Lạt Ma hay những người đại diện của ông mà không có điều kiện tiên quyết nào, theo lời Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách An ninh Thường dân, Dân chủ và Nhân quyền Sarah Sewall. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nhiều lần nói rằng ông không tìm kiếm sự độc lập cho Tây Tạng, mà thay vào đó muốn Trung Quốc bảo đảm việc bảo tồn di sản văn hóa của Tây Tạng thông qua nền tự chủ thực thụ bên trong Trung Quốc. Trong khi đó, sự tôn trọng của chính phủ Trung Quốc đối với nhân quyền căn bản của người Tây Tạng vẫn còn kém. Báo cáo nhân quyền năm 2014 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kết luận rằng Trung Quốc đàn áp nghiêm trọng di sản tôn giáo, văn hóa và ngôn ngữ riêng biệt của Tây Tạng bằng cách hạn chế nghiêm ngặt những quyền dân sự của cộng đồng người Tây Tạng ở Trung Quốc, trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do lập hội, tự do tụ tập và tự do đi lại, bên cạnh những hình thức đàn áp khác. Hối thúc Trung Quốc cải thiện tình trạng này, Thứ trưởng Sewall kêu gọi Trung Quốc chấm dứt việc sách nhiễu, giam cầm và sự ngược đãi khác đối với những cá nhân muốn thực hành tôn giáo của họ, thể hiện quan điểm của họ hoặc tìm kiếm bồi thường pháp lý một cách ôn hòa. Bà nói, chúng tôi yêu cầu thả các tù nhân lương tâm và cũng yêu cầu cho phép nhà làm phim Don Dup Wang Chen, người đã hoàn tất án tù 6 năm, được đoàn tụ với gia đình. Báo cáo tự do tôn giáo quốc tế hàng năm của Bộ Ngoại giao nhấn mạnh sự can thiệp ngày càng tăng của Trung Quốc vào tín điều cốt lõi của Phật giáo Tây Tạng, được gọi là Luân Hồi. Sự tôn trọng quyền tự do tôn giáo, một quyền cơ bản và được công nhận phổ quát, đòi hỏi bất kỳ quyết định nào về Đức Đạt Lai Lạt Ma kế tiếp phải được dành cho Đức Đạt Lai Lạt Ma hiện thời, các nhà lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng và người dân Tây Tạng. Hoa Kỳ cũng tiếp tục lo ngại về việc không thể tiếp cận được vùng Tây Tạng có cảnh quan tươi đẹp và văn hóa độc đáo. Khách du lịch, nhà báo và những nhà ngoại giao nước ngoài tiếp tục đối mặt với những trở ngại đáng kể khi đến thăm những khu vực ở Tây Tạng. Hoa Kỳ tiếp tục hối thúc chính phủ Trung Quốc cho phép sự tiếp cận ngoại giao và lãnh sự nhiều hơn đối với Tây Tạng. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thúc đẩy việc nối lại cuộc đối thoại giữa chính quyền Trung Quốc và Đức Đạt Lai Lạt Ma và tiếp tục kêu gọi Trung Quốc tôn trọng những quyền của người Tây Tạng và bảo vệ bản sắc văn hóa, ngôn ngữ và dân tộc độc đáo của họ.
Thưa quý vị, vừa rồi là bài xã luận nói lên quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Tấn Chương sẽ điểm lại những tin chính trong ngày.
Đến lượt một nhóm các nhà lập pháp Mỹ nữa sẽ chất vấn và lắng nghe các giới chức cấp cao điều trần trong ngày hôm nay thứ Tư khi họ tiếp tục thẩm định hiệp ước hạt nhân với Iran. Bộ trưởng Ngoại giao John Kerry, Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter, Bộ trưởng Năng lượng Ernest Moniz và Chủ tịch Ủy ban Tham mưu Liên quân Đại tướng Martin Dempsey sẽ cùng ra điều trần trước Ủy ban Công vụ Thượng viện. Phiên điều trần này theo dữ liệu sẽ tập trung vào việc hiệp ước này ảnh hưởng thế nào đối với những lợi ích của Mỹ và thế cân bằng quân sự ở Trung Đông. Quốc hội có thời gian 60 ngày để xem xét thỏa thuận hạt nhân với Iran và các ủy ban của cả Hạ viện lẫn Thượng viện đang chất vấn các giới chức cấp cao của nội các Obama, đặc biệt là Ngoại trưởng Kerry và Bộ trưởng Moniz, hai giới chức trong nhóm đàm phán của Mỹ để đạt đến hiệp ước với Iran hồi đầu tháng này. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc theo dự trù hôm nay sẽ biểu quyết về một dự thảo nghị quyết nhằm lập ra một tòa án quốc tế để xét xử những ai bị tình nghi đã bắn rơi chiếc máy bay của Malaysia Airlines trên không phận miền đông Ukraine cách đây một năm. Malaysia, Hà Lan, Australia, Ukraine và Bỉ tỏ ý ủng hộ việc thành lập một tòa án như vậy và Malaysia đã lưu hành một dự thảo nghị quyết cho mục đích đó. Nga kiên quyết phản đối việc thành lập một tòa án như vậy và có phần chắc sẽ phủ quyết. Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện thêm các cuộc oanh tạc nhắm vào các mục tiêu của phiến quân Kurd trong đêm hôm qua, theo thông cáo của Văn phòng Thủ tướng hôm thứ Tư. Trong lúc Quốc hội nước này đang chuẩn bị họp phiên đặc biệt để bàn về chiến dịch quân sự chống phiến quân người Kurd và nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo ở Iraq. Các cuộc oanh kích nhắm vào 6 địa điểm của đảng công nhân Kurdistan, gọi tắt là KPP, ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ và miền Bắc Iraq. Thông báo cũng cho hay giới hữu trách đã bắt giữ 1.300 người Thổ Nhĩ Kỳ trong các cuộc bố ráp chống các nghi can. Trước phiên họp Quốc hội, thủ lãnh của đảng Dân Chủ Nhân dân thân Kurd, ông Sahalatin Demisat kêu gọi ngưng lại ngay các cuộc giao chiến. Hoa Kỳ hôm thứ Hai cho hay họ đang làm việc với Thổ Nhĩ Kỳ về một kế hoạch hành quân nhằm quét sạch các phần tử nhà nước Hồi giáo ra khỏi miền Bắc Syria. Một chiến dịch sẽ gia tăng sự tham gia của Ankara trong cuộc chiến chống các phần tử chủ chiến trong khu vực. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đang hội họp với các giới chức hàng đầu của Trung Quốc để tăng cường các mối quan hệ giữa hai nước mà trước đó đã trở nên căng thẳng vì vụ Trung Quốc hoãn bán một hệ thống phi đạn và vụ Bắc Kinh đối xử với những người thiểu số Uyghur nói tiếng Thổ. Sau khi đáp máy bay đến Bắc Kinh hôm thứ Tư, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã gặp gỡ với Thủ tướng Lý Khắc Cường và theo dữ liệu cũng sẽ hội kiến với Chủ tịch Tập Cận Bình và sau đó sẽ là một nghi lễ chính thức. Ông Erdogan từng cực lực chỉ trích chính sách mạnh tay của Trung Quốc đối với người Uyghur ở Tân Cương thuộc miền Tây có nhiều bạo loạn của Trung Quốc, còn Bắc Kinh thì nói rằng họ chống các phần tử đòi ly khai được nước ngoài hậu thuẫn. Tình cảnh khốn khó của người Uyghur nhận được sự thông cảm sâu sắc của nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ, những người có chung văn hóa, tín ngưỡng và ngôn ngữ với nhóm người thiểu số này. Giới hữu trách Pakistan hôm thứ Tư cho hay cảnh sát đã hạ sát thủ lãnh của một nhóm hiếu chiến bị cáo buộc đã giết hại hàng trăm người theo phái Hồi giáo Shia. Trong lúc giới hữu trách áp giải Malik Ishak hôm sáng sớm thứ Tư thì đoàn xe an ninh bị phục kích ở Muzaffargarh.
Thưa quý vị, bản tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình Việt ngữ 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com. Hoài Hương xin thay mặt cho Ban Việt ngữ kính chúc quý thính giả một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.